đang ở tấm 130, đang bàn về ngũ tổ, ngũ tổ, ngũ tổ bên đền Phật giáo Trung Hoa đó. Ngài Hoàng Nhẫn, ngài dạy cái gì? Cái danh từ ngài xài hồi trước nó không giống như danh từ những cái thời buổi này, như đều cái lời dạy này không có khác gì. Ngài nói là quý vị phải nhớ, phải nhớ ý thức được thường tưởng niệm tới cái bổn thể của quý vị. Bổn thể quý vị là cái phần Phật tính của quý vị đó, cái tâm mà chân chính của quý vị đó, nó thanh tịnh, thâm cái thân pháp thân quý vị cũng là thanh tịnh, nó không sanh không diệt, không có sự phân biệt. Tại vì cái tâm quý vị nó luôn luôn nó phân biệt, vì cái thân cái tâm quý vị nó luôn luôn nó phân biệt, thành quý vị óc quý vị nó loạn xạ, mất thanh tịnh đi. Tâm nó chứa muôn chạy ra ngoài phân biệt trắng hay đen, tốt là xấu, lời là hại. Vì cái tâm quý vị nó phân biệt, thành quý vị sinh làm phiền não. Hồi sáng này thầy dạy quý vị làm cái phương pháp đại thừa chúng ta, đốn ngộ chúng ta dùng cái cách nào để mà từ cái phiền não đó, dùng cái phiền não, lợi dụng cái phiền não chúng ta đó mà chuyển thành bồ đề. Sáng thầy giảng quý vị biết đó, lý do mà quý vị đó phiền não là tại vì có một cái chấp trước. Nghe còn nhớ không? Như là trưa chi nhật nào ăn cũng ngon, là ăn xong ai cũng buồn ngủ hết đó. Thành ra cái đờ lỗi của quả ngân thầy cũng buồn ngủ nữa. Lý do cái vị có phiền não là cái vị có cái chấp trước, cái tâm phân biệt cái vị là cái nền tảng của cái sự chấp trước của cái vị. Cả đời chúng ta lo tìm cái lợi mà tránh cái hại không, tìm cái tốt mà tránh cái xấu. Cái tâm phân biệt cái vị đó, đó là cái nguồn gốc của tất cả khổ của quý vị, tất cả cái phiền não của quý vị. Ngài ngũ tổ ngài dạy thẳng vào đó luôn. Nếu quý vị ngừng lại đó, đó là cái bản tính mà nó hoàn mỹ của quý vị. Có đó là cái tâm thanh tịnh. Bắt đầu bằng cách là ngừng cái phân biệt. Đó là cái vị bổn sư của quý vị. Quý vị làm được như vậy, quý vị đâu cần đi học ai đâu. Nếu quý vị thiền tri thức á, chỉ dạy quý vị làm chừng nữa thôi. Ngừng cái tâm phân biệt. Vì cái tâm quý vị nó thanh tịnh. Cái lòng phân biệt đó, nó khiến cái tâm quý vị nó trở thành bất tịnh. Ai thắc mắc gì không? Nó giảng gì như vậy đó? Cô muốn chọc quê gì đây? Có người nói với thầy, tại sao mà thầy nói về cái ngừng cái tâm phân biệt mà cái điện thoại nó reng, thầy la nhảy để đẩy á. Đó là thiếu cái sự tôn trọng của cái pháp. Vì vậy thầy phải phân biệt cho quý vị. Có ai có thắc mắc gì khác không? Quý vị ngừng cái phân biệt đó. Nếu bởi vì ngưng cái tâm phân biệt đó, còn hơn là niệm Phật, mười thập phương chư Phật. Nó lạ lắm, nó tức cười lắm. Thầy thấy biết bao nhiêu người, mấy người A Đông mình đó, bỏ cái cuộc đời niệm Phật, rất là thành tâm. Mặc dù niệm Phật vậy mà cái tâm phân biệt nó loạn cào cào. Tháng 12, tháng Chạp. Tháng Chạp mình có cái Phật thất. Mà quý vị sẽ, tôi nói trước, quý vị sẽ có một số người mới tới, biết người ta mới đi. Dễ nhất là coi lúc mà họ đi nhiễu, đi như người máy vậy đó. Quý vị đi như vậy không? Quý vị biết bây giờ mấy đạo tràng mà họ tu niệm Phật toàn như vậy không? Đều làm như vậy hết em. Đi cứng ngắc như người máy. Phải, trái, phải, trái. Nhà đang tâm đang phân biệt phải trái. Vừa đi nhiều vừa phân biệt phải trái. Làm sao nhập định bây giờ? Đi cả đời nhập định cũng không được. Trên Phật giáo mình có cái pháp nào, bất cứ tu pháp nào, nó phải trở về lại cái căn bản là bỏ cái tâm phân biệt. Quý vị theo cái bên Tây Tạng chẳng hạn, tùng mấy cái thần chú. Quý vị muốn thành tựu cái pháp mật tông cũng phải bỏ cái tâm phân biệt. Cách duy nhất. Ai thắc mắc gì không? Quý vị bỏ cái tâm phân biệt thì còn hay hơn là niệm Phật mười phương. Có nghĩa nói cách khác, cái vị niệm Phật mà cái tâm còn phân biệt thì niệm Phật vô ích. Ngoại lệ. Nói là chỉ cần duy trì một cái câu kệ thôi trong kinh Kim Cang, bất cứ kệ nào đó là phước đức vô lượng vô biên, có thể đắc giác ngộ luôn rồi. Chừng nào mình giảng kinh Kim Cang mình sẽ giải quyết vấn đề này. Có người giơ tay hỏi bạch thầy, mình đã giảng xong kinh Kim Cang, thầy nói vậy hả, thầy đâu có phân biệt, giảng là chưa giảng đâu. Cái tâm thầy cũng vậy, không phân biệt mình trả lời được, không trả lời không được nữa. Tại sao kinh Kim Cang là dạng như một câu? Đó là những người lười. Nhưng biểu cô Quảng Ngân nói bây giờ cô thuộc lòng với cô kinh Kim Cang, cô nói trời rồi, tôi nói vừa phải thôi, một kệ thôi tôi đã chưa chịu thuộc nữa. Hai cái nó khác nhau. Cái ngày ngũ tổ đang dạy ở đây nó khác cái pháp cái kinh Kim Cang. Cái kinh Kim Cang cái pháp nó khác, đơn giản cái gì về cái chiều sâu của cái lý thuyết đó. Kinh Kim Cang nó sâu lắm, thành quý vị cần nhớ một cái kệ của kinh Kim Cang, nó bao hàm tất cả những cái ý nghĩa kinh Kim Cang ở trong. Ở đây nói sao? Chùa khi cái vị hiểu được cái nghĩa của kinh Kim Cang này, thì nó không ngoài ngừng lại tâm phân biệt quý vị. Mà cách khác, khi mà quý vị hiểu được cái bài kệ đó, thông đạt cái câu kệ đó, thì quý vị, tâm quý vị nó ngừng suy nghĩ ngay lập tức, ngừng phân biệt ngay lập tức. Vô cả ngân. Tâm phân biệt là cái gì? Tâm phân biệt là tâm so đo. So tâm đắn đo. Cứ so đo hoài. Vì cái vị tính toán, nhưng mà khi cái vị tính toán chuyện gì xảy ra?
Tính toán là phiền não.
Đó là phiền não, đúng rồi. Mà khi mà mình tính toán chuyện gì xảy ra? Tính toán. Phân biệt. Có gì? Thầy bây giờ thấy chuyện là ra ngoài kia đụng chạm với người khác, gặp những người buôn bán, gặp nha sĩ, gặp người thầu khoáng, gặp người kiến trúc sư, đủ hàng người hết. Hiện bây giờ thầy thấy một cái rất rất là thông thường, mọi người ai cũng lo âu. Ai không lo âu không? Hả? Thầy cũng lo thí mồ, thằng tóc là ngày nó cần bạc. Nhất cái phía này, cái phía này nó mới bạc, phía này nó chưa bạc này. Ngoài cái thời để ý, người ta ai cũng lo âu dễ sợ. Hỏi thầy sáng này làm sao mà đối phó với cái căng thẳng tinh thần. Lý do cái việc căng thẳng tinh thần là tại vì lo lắng quá này.
Mình lo cái gì cần lo thì lo.
À, Phổ Khanh là nói là mình chỉ lo cái gì mình cần lo, còn thiệt ra mình chỉ lo toàn chuyện rùi bu không à. Tại sao như vậy? Các bạn nói cái câu là nói trên trời dưới đất không? Làm sao bây giờ? Cuộc đời mình như vậy, mình không lo đâu được, đúng không? Không lo, làm sao không lo được? Làm sao mình ngừng lo? Cô nói rất là đúng. Đáng lý mình chỉ lo những chuyện đại sự thôi. Nhưng đều mình không thể nào ngừng mà lo những cái chuyện toàn rùi bu không à. Làm sao ngừng lại bây giờ? Mà ngừng cái chấp trước của cái kết quả. Thế nói một cái là cái thăng nó rớt là nó không đồng ý rồi. Thì xin đi mấy cái chuyện nói cần lo nó càng chả thấy cả có chả có ý nghĩa hết, nó chả có kết hậu quả gì tốt hết. Sao ngừng lại? Hỏi cái cô này, này. Cô ngừng lại á, đừng có đòi con mình là đi ghẹo cái cô mà mình vừa ý của mình. Cô có được không? Không, mẹ phú phàng dễ sợ mình. Thôi nói là ai là người lo? Có một cái bản ngã nó lo, thành ra mình mới lo âu. Nếu mình thì cái bản ngã nó không thấy bản ngã thì tự động không còn lo âu nữa. Quý vị nói toàn lý thuyết không? Quý vị muốn nghe toàn lý thuyết không ạ? Thầy thì biết quý vị muốn nghe là thầy nói ngày hôm nay là quả quyết quý vị rằng không có bản ngã. Thầy biết là quý vị là muốn thầy nói cái vị là dạy cô Lan này ha, là con có ngã, cái ngã con thực sự là giả, không có ngã đâu. Cứ về cứ nhắc cô Lan lái xe về, không có ngã, tôi không có ngã, tôi không có ngã. Thầy ông chồng một cái, ông nhìn ai vậy? Nói cái khác, cái vị muốn thầy gạt cái vị, nói cái vị là không có bản ngã, nói cái vị nghe cái vị không có bản ngã. Tự nhiên cái vị bản ngã nó lớn dễ sợ, quý vị mới còn ở đây. Nếu thực sự quý vị không còn bản ngã, quý vị tới đây làm cái gì? Thế nếu thầy nói mà quý vị không có bản ngã, làm sao mà quý vị tin được? Làm sao mà bớt lo bây giờ? Mà có một cái bản ngã nó lo, làm sao mà khiến cái bản ngã nó ngừng lo bây giờ? Mình phải coi là mình đang lo. Cái người là người chuyên viên chuyên môn, không thể nào bỏ bản ngã được. Xếp bằng. Thế cái cô kia mà xếp bằng cho cô coi. Thế cái cô sau khi xếp bằng cho nghe. Cái cô mà tóc đỏ kìa. Vậy cô xếp bằng được, cô có gì xếp bằng không? Làm sao bây giờ? Càng lo thì càng hại cho mình. Tại sao quý vị lo dữ? Sư thầy thấy không hiểu được cái chuyện đó. Tại sao con lo vậy con? Ê. Tại sao con lo? Tại sao quý vị lo? Hỏi cái cô này, cô có lo không? Lo về cái gì? Trời được rồi. Nó rõ ràng, nó mù mịt. Cái cô này cũng là loạn, cũng loạn xà hết. Không có cái giải quyết được. Cái cách duy nhất mà quý vị lo là tại vì có cái tham muốn. Muốn bớt lo. Bớt cái muốn này thì sẽ bớt lo. Nó giảng gì như vậy đó. Bớt muốn thì bớt lo. Đồng ý không đồng ý? Chỉ bớt muốn thôi thì có gì đâu mà lo nữa đâu. Quý vị cứ đòi mê toàn cái triết lý cao siêu không, mà cái mà giảng gì nhất mà quý vị trước mắt nó bắt không ra. Cô nói với thầy là có bản ngã đó, thì thầy hỏi bản ngã cô là sao? Nó tròn, nó vuông, nó có tóc hay là nó hói, nó da nó màu gì? Quý vị đâu có biết. cái mà quý vị biết được là cái tham muốn của quý vị. Người ta có nói với thầy là bản ngã tôi là cái ngã này, cái bản ngã đủ thứ hết. Thầy chắc chắn là họ không biết bản ngã quý vị là cái, của họ là cái gì hết. Quý vị nhận bản ngã không ra đâu. Nó ngồi ở trước mặt quý vị bắt nó cũng không ra luôn nữa. Sự thật là vậy đó. Quý vị không thể nào thấy được cái bản ngã quý vị được hết. Bởi vì cái việc cần tới đây vì vậy đó. Chúng tôi thấy được, quý vị thấy không được. Để nhắc lại quý vị biết, quý vị mà bớt cái lo âu, quý vị phải bớt cái tham muốn của mình. Nghĩa là sao? Sao bớt cái tham muốn bây giờ? Ăn chay. Sao bớt muốn, bớt tham muốn bây giờ? Bố thí đói lắm em ơi. Đừng có dạy. Cái gì có người công nhận tham lam dễ sợ luôn. Thầy đã giảng tới nơi, tới còn phải đòi. Giờ thầy phải chỉ con làm sao mà bớt cái tham muốn. Tham muốn là ai tham muốn? Cái gì là người tham muốn đòi thầy chỉ cách mà không tham muốn. Vừa phải thôi. Tham lam dễ sợ luôn. Chỉ tới đây rồi cũng đòi chỉ thêm nữa. Đừng có tham thôi. Đừng có bớt tham muốn. Có cảm thấy là đầy đủ rồi. Đừng có đòi. Ok, đừng có đòi thêm. Giống như sống, mình lừa mình sống quá khứ vậy. Lúc đó mình tự gạt mình. Mình có đủ rồi. Tại vì mình đã có rồi. Nhìn quá khứ thấy mình đã đủ rồi. Mình phải tự chính mình làm, không ai làm cho quý vị được hết. Thầy nói tới tận thời gian cũng quý vị phải làm. Bắt đầu gạt mình, nói là mình đủ rồi. Hai vợ đủ rồi. Cười, khúc khích, khúc khích. Mình đã có hai vợ rồi, không nên tới kiếm vợ thứ ba nữa. Ai thắc mắc gì không? Tứ quả là hết muốn rồi. Đúng. Đúng. Thì tại vì cái đó là cái muốn gọi là cái phương tiện thôi. Tại phải cần cái muốn mình mới tiến bộ được. Thì mình tiến bộ tới một cái trạng thái mình không còn muốn nữa. Giống mình bắt đầu mình tự gạt mình ấy. Cái cô gạt cô nó là tại vì tôi đúng. Còn thầy dạy cô này gạt lúc mình sai mình cũng gạt mình nữa. Để mình tới cái đúng được. Chứ còn nghĩ là mình gạt để mình đúng là mình chết. Đúng. Rất nhiều người như vậy. Bởi trong Phật giáo mình, tại vì trong Phật giáo mình, bởi vì những cái người mà tu đó, khi mà ta nghĩ ta chứng quả rồi, ta phải tới gặp cái người thiền tri thức để họ xác nhận cho. Tại vì bây giờ đại đa số những người tu hành họ bị kẹp ở cái thế như vậy đó. Là có những cái tà kiến, họ nghĩ là họ đạt, mà thì sao họ chưa đạt. Đó là một cái loại đại phiền não. Ta nói, những trường hợp như vậy đó, thì Phật Pháp người ta, cái Đại Thừa có cái Pháp nói là khi mình nghĩ mình đạt được quả đó, phải tới gặp thiền tri thức, họ xác nhận mới dám nói là mới dám tin. Còn nếu tự mình nói không được tin. Thì bởi vậy, nếu mà không có phước thì ráng mà chịu. Có chứ. Tại vì họ tu trật pháp con. Không phải, họ tu trật cái pháp. Thành ra họ không có được thiền tri thức. Còn bên Đại Thừa mình đó, không có, mình đã chuẩn bị cái đường đó rồi. Mình nói với Đại Thừa mình đó, đầu tiên là quý vị phải bố thí thì mới tạo cái duyên với thiện tri thức trong tương lai. Thì khi trong khi bị bố thí, khi bị thi thiệt thoại bây giờ, trong tương lai mới tới đòi lại được. Hiểu không? Còn bên Nguyên Thủy họ chỉ tìm cái lời thôi. Thành là khi mà họ lợi lợi, khi mà tới lợi rồi, hết cái phước họ rồi á, thì họ ngừng lại, họ đi tiến tiếp được nữa. Còn Đại Thừa mình chịu thiệt thoại bây giờ. Mình tới, mình làm công quả cho chùa, mình quét sân, quét lá, hả? Mình dành dụm tiền, mình bố thí tiền, mặc dù mình con cái mình nó đói hơn một tí, nó thiệt thòi hơn một tí. Điều đó là mình tạo cái nợ với cái người thiện tri thức. Trong tương lai mình tới mình đòi, người ta phải trả lại cho mình. Chứ còn mà con chịu khó mà bắt gạt người ta bây giờ để người ta nợ mình bây giờ, trong tương lai ta đòi, ta không cho con lại, không ai cho con, không ai trả đâu. Cái đó là bên Nguyên Thủy bên ngoài đạo không hiểu cái chuyện đó. Nguyên Thủy ngoài đạo với cái người mà chưa hiểu đạo, ta lo đi gạt người ta. Đi gạt người ta là nợ người ta. Trong tương lai rồi sau người ta ai giúp mình được nữa, ai trả mình bây giờ. Phật giáo mình nó kỳ chuyện đó lắm. Là con tu là mình phải được người ta chứng mới dám nói, nghĩ là mình đạt được. Không, chưa được chứng không có quyền nói, không có quyền nghĩ như vậy. Cái đó là tà kiến. Sao? À, cũng được, không sao hết. Để thầy nói tiếp, đừng có đánh lạc đề tài. Cái óc thầy bây giờ nó yếu, dễ sợ lắm. Già lẩm cẩm rồi. Cái Đại Thừa nó khác kỹ thừa cho đó. Đại Thừa bắt đầu hết đó, là bố thí cái đại. Quý vị thiệt thòi dễ sợ. Quý vị thiệt thòi tiền, thiệt thòi thì giờ, thiệt thòi công lao, thiệt thòi cái tâm huyết của mình. Cái người đó người ta nợ mình. Vì người ta nó nợ mình, thành trong tương lai khi mình cần đó, người ta đang cần mình tới mình cho, mình chịu thiệt thòi cho người ta nợ mình dễ sợ. Người ta đang cần gạo để mà ăn, ăn cơm để mà tu được. Người ta tu hành ta cần cái gạo để ăn mà ngồi thiền được. Thì mình biết thì mình tới cho ta cúng gạo cho người ta, cho xì dầu. Sư cô không có ở đây, cho bột ngọt. Cho dầu mỡ. Nhiều đậu phụ dễ sợ lắm. Họ cần những cái đó để họ mới tu được. Thì quý vị hy sinh. Mình hy sinh mình cho người ta. Phải hy sinh. Cho người ta phải thiệt thòi, cho mà là lợi cũng được. Mình cho là phải lỗ. Phải cô nhập lạc. Thầy chưa thấy cái trường hợp nào mình cho người ta mình lợi được hết đó. Mình cho người ta là mình bớt gạo mình ăn, cho người ta là bớt tiền mình xài. Sự thật là như vậy, mình cho mình thiệt thòi á. Cho phiền não không phải là cho phiền não là đang thiếu nợ người ta. Đó là chuyện thông thường. Mình cho mình nói ồ mình tu sung sướng dễ sợ lắm. Cái đó thầy chưa thấy nữa. Tất cả mọi người cho mới cho mà thầy cũng được phí mới chứ. Tại cái vị đang hy sinh, cái người ta nợ mình, tại người ta đang cần mình cho, cái nợ đó rất quan trọng. Thì trong tương lai cái người này khi họ tu thành đàng hoàng, họ có thể chứng nhận được cho mình. Cái nhân duyên phải như vậy, ta mới chứng nhận mình, chứ đâu phải khơi khơi cái gì nói tôi chứng chứ thôi. Thành thường thường á, những người mà được thừa nhận tại vì họ là chủ nợ, mà họ không phải là chủ nợ thì đừng hòng mà được thừa nhận. Không phải chủ nợ kiếm ra đâu, đừng có tưởng bợ. đi vòng đi 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 tới đi ngã đi qua mặt lần trăm lần gặp trăm lần cũng trơ trơ như 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 củ khoai vậy. Mấy ông thầy khiếp lắm á, ông thầy khiếp lắm, nhưng thầy như cỡ Tuyên Hóa vậy mà quý vị cũng có duyên, ông đi ngang gặp ông như là không khí, như là đá, như là gỗ vậy. Không có nợ, đừng có hòng, ta không cho thấy đâu. Thành nó đừng không cần đòi. Thành bên đại thừa mình mới lo bố thí như lúc đầu vậy. Đại thừa mình phải bố thí mới đi được, mới đi xa được. Quý vị không có bố thí không thể nào tu tới nơi tới chốn được. Ngay ngày Tuyên Hóa cũng phải bố thí rồi, hiểu không? Này thiệt sự quý vị, khoan nói bản ngã đấy, chỉ nói là bây giờ mình con đường mình tu, mình biết bản ngã là gì, mình biết rằng cái tầm quan trọng của bớt thiểu cái dục, bớt cái ham muốn này. Nói cách khác, quý vị muốn bớt cái lo âu thì bớt cái tham muốn này. Tự động lo âu sẽ thắc mắc gì không? Trở về lại cái kinh 131, ngài Ngũ Tổ nói, ngài nói rằng nếu quý vị nhận được cái tâm này và giữ được cái tâm này là quý vị tới đã đáo bị ngã. Quý vị mà nếu như quý vị mà bị mê loạn và quý vị từ bỏ cái chân tâm quý vị thì quý vị sẽ đọa xuống tam ác thủ. Cái này là trong cái bằng cơ đạo hòa. Đại đa số những cõi nhân gian này họ bị mê muội. Vì vậy sau khi họ chết, đại đa số của họ sẽ đọa. Nó bao gồm một số người mà quý vị biết trong gia đình quý vị. Và ngài Ngũ Tổ mới nói, nếu quý vị muốn biết cái đại pháp này, cái yếu pháp này, quý vị phải giữ cái chân tâm này. Quý vị biết không? Biết bao nhiêu người thế gian này không biết cái danh từ chân tâm là cái gì? Ông bác sĩ cũng không biết này, kỹ sư không biết này, những người giàu có cũng không biết cái chân tâm là cái gì nữa. Nó dễ sợ như vậy. Đừng nói chuyện mà duy trì cái chân tâm nữa. Ai thắc mắc gì không? Cô Khả Ngân. Cô thấy cái gì? Cô thấy ông làm cái gì? Cô thấy ông làm cái gì? Cô này cô nói hai cái chuyện. Thứ nhất cô nói là ngài Tuyên Hóa, theo cô hiểu là ngài Tuyên Hóa không có bố thí, tại vì gia đình nghèo khó dễ sợ, rất là nghèo. Cái xứ Mỹ người ta rất là bố thí rất là nhiều, tâm rất là rộng lượng. Thì có lợi gì không hả? Phải không? Câu hỏi là có lợi gì không hả? Ông nói là ông cho nhiều lắm. Quý vị thấy không? Mình đây là phe mình nói với nhau thôi, cái chùa mình nói với nhau thôi. Mình nói cái pháp mình cho cái pháp của cái phái mình thôi, chứ còn không phải nói pháp ngài Tiêu Hóa, phái ngài Tiêu Hóa nó khác. Ngay đệ tử ngài Tiêu Hóa không biết là ngài Tiêu Hóa bố thí, quý vị thấy không? Ông bố thí loạn cào cào. Bố thí không thể tương tự. Bố thí chỗ nào? Bố thí chỗ nào? Thầy nói cô nghe nè. Cô nói là không bố thí tiền cái gì. Vậy cái chùa là không phải là bố thí sao? Thầy cái chùa không phải là bố thí sao? Không phải bố thí sao? Cái vì muốn con mà muốn ra đó có cái mướn cái pháp, cái pháp cái giảng đường đó tốn bao nhiêu tiền mỗi tháng biết không? mở cái chùa là nó bố thí cái tiền mướn giảng đường đó, đúng không? Đâu ai trả, đâu có ai trả ông cái tiền mướn giảng đường đâu. Hả? Cái đó là quý vị thấy bố thí không? Tới chùa ăn á, không tốn tiền, không phải là bố thí sao? Hả? Cô Cận Ngân thấy không? Mấy cái đồ ăn ngon mình đâu có ăn đâu. Đồ ăn ngon ông cho người ta ăn, ông đâu có đồ ăn đâu. Ông ăn biết gì không? Bữa trước ông ăn cái gì quý vị biết không? Mỗi ngày ăn cái gì? Ăn tí cơm này, tí rau luộc này, tí đậu phụ luộc này là xong rồi. Không xì dầu, không bột ngọt, không có muối. Không phải là bố thí sao? Mình nhìn nhường những cái đồ ăn ngon để người khác ăn. Không phải bố thí sao? Hả? Nhưng điều cái đó vẫn còn nhỏ đối với bố thí cái. Bố thí pháp. Thầy quý nhất là cái đó của Ngài đó. Cái pháp của Ngài nó quý không thể tưởng tượng được. Những cái mà quý báu nhất mà Ngài Trung Hóa có trên cái quả nhân gian này là cái pháp của Ngài. Chúng ta đang tu cái pháp của Ngài. Thầy chưa thấy cái pháp nào nó hay như cái pháp này. Chưa thấy. Tất cả những tổ sư thầy học, thầy nghiên cứu chưa thấy cái pháp nào hay bằng cái pháp này. Ví dụ cái thủ nhã, một cái kho tàng nó vô báu. Cái thủ nhãn nó kinh khủng. Cái thủ nhãn, cái vị tu thủ nhãn ấy, cái vị sẽ giàu. Nghe không? Sẽ giàu. Cái vị sẽ khỏe này. Khỏe mạnh. Cái vị sẽ sống lâu này. Cái vị sẽ có cái địa vị trong xã hội này. Cái vị sẽ có trí huệ này. Quý vị sẽ có định lực này. Cái gì quý vị cần để có? Quý vị nhất là quý vị sẽ đắc giác ngộ. Đòi cái gì nữa? Hả? Thì hỏi cái vị mẹ, cái vị cha, cái vị cho cái gì nó bằng cái đó không? Cái pháp nó kinh hoàng, cái pháp nó vô giá. Thầy đi nghiên cứu, đi sưu tập những cái pháp. Con có biết khi mà Ngài Chứng Hóa, Ngài chết á, Ngài ngủm á, là Thầy đi kiếm Thầy, để Thầy kiếm Pháp ngay lập tức. Kiếm Thầy ngay lập tức. Ngài Chứng Hóa chết là Thầy đi kiếm, Thầy bỏ ra kiếm Thầy ngay lập tức. Thầy kiếm. Đọc biết bao nhiêu sách, đọc biết bao nhiêu lời dạy của mấy ông tổ khác, mấy ông sư khác. Thích Nhất Hạnh, đọc Ngài Thánh Nghiêm này, đọc Thích Nhất Hạnh này, Thanh Từ này, đọc nghiên cứu pháp Ngài Đà Lai Lạt Ma, mấy cái ông Tây Tạng, tổ sư người Tàu, tổ sư Nhật. Không có cái pháp nào nó có thể so sánh với 42 thủ nhãn nổi. Nó khiếp như vậy. Chưa đủ hả? Và cuối cùng còn cho cái gì nữa? Cho cái gì một cái mà quý vị không thấy được? Cho cái gì? Nếu quý vị tin cái pháp đó đó, thì tin vào cái pháp nó vô song này, quý vị không biết sợ gì nữa. Tu cái pháp này không ai cản quý vị nổi hết. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Học trò của ông Tiên Hóa không biết những cái bố thí của Ngài Tiên Hóa. Tội nghiệp không? Còn thắc mắc gì nữa không cái phe kia? Thành ra Ngài Tiên Hóa đó, tới cái trình độ Ngài đó là phải bố thí. Càng phải bố thí nữa. Thầy già sau kia?
Thầy, cô nói cho con trả lời là hồi đó con chưa có biết tượng quá, cũng chưa xuất gia. Thật thất năm 2012 con lại cái tượng của Ngài, con lại. Con xin Ngài dạy con. Thì trong mấy trăm cuốn sách, mấy ngàn cuốn sách, con chọn đại cố con dở ra thì chú chân con đi hơi la la đó. Trong cuốn kinh con nghe, kinh con nghe một tượng giảng thì trong đó tượng nói cho con nhớ tới bây giờ. Pháp này dạy triệu đô con không bán. Ai có duyên tôi dạy không?
Phải thắc mắc gì không? Thì quý vị phải duy trì cái tâm này. Giữ cái tâm là gì? Giữ cái tâm là giữ cái bảo vật của mình. Quý vị tu, tu cái pháp thủ nhãn đó, quý vị mới thấy là cái chân tâm quý vị nó hiện tiền, nó lộ ra. Một cái bố thí mà quý vị không thể tưởng tượng được. Quý vị mới thấy được cái tâm quý vị có thể, cái khả năng tâm quý vị nó vô tận, vô lượng, vô biên. Nó dễ sợ như vậy. Quý vị thiền không thấy được. Không thấy được cái khả năng của cái tâm quý vị. Tu thủ nhãn đó, nó lộ ra. Đừng có tham, chỉ tu thôi, đừng có tham gì hết đó. Có cơ hội tôi cứ tu thôi con. Đừng có đòi hỏi. Đừng có đòi hỏi, đừng có mong cầu, chỉ tùng là tùng thôi. Ngày nào đó nó hiện ra cho quý vị thấy. Quý vị thấy, quý vị chỉ tu thôi, đừng có tham, đừng có nghĩ, đừng suy nghĩ. Người ta dạy quý vị cái thần chú này nó có cái lợi này, quý vị tu để mà được cái lợi này. Đừng có tu như vậy. Chúng tôi dạy quý vị tu thôi để nó tự động nó lộ ra. Đừng có tham. Quý vị tu cái pháp đó, tự động những cái lời nó lộ một cách vô hình, quý vị không cần biết luôn. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà ta dạy quý vị mấy cái thần chú, mấy cái pháp đó, tu cái này có cái lợi cái kia là tại vì cái pháp họ chưa tới nơi tới chốn, mới là khuyến khích quý vị là làm cái này có lợi. Chứ còn cái lợi nó lớn quá không cần nói hết thì giờ mà tu. Những cái người mà dạy cái điểm đó tu này có lợi này có lợi nọ là tại vì họ chưa tu tới nơi tới chốn thôi. Ai thắc mắc gì không? Đứng tụng kinh hả? Cái vì câu hỏi hồi nãy là bữa trước nghe thầy dạy cái thiền đứng mà chưa bao giờ thấy ra sao ấy, đều ông thắc mắc là nếu dùng thiền đứng mà tụng kinh nó có ra sao không? Không biết học trò tiếng hóa nó dốt như vậy không ấy. Tụng kinh là gì mà thiền là gì? Quý vị biết không? Ở xứ Mỹ làm thầy lè phè một tí. Thầy, quý vị biết không? Thường thường trong kinh đó, quý vị biết không? Cái thời ngày Tuyên Hóa mà thầy ở Vạn Mực Thành đó, lúc mà đọc kinh phải chắp tay lại như mình. Phải cung kính. Đọc cái kinh, tâm quý vị phải cung kính. Thì cái kinh mới có hiệu nghiệm được. Phải không cô Quảng Ngân? Hỏi đệ tử ngài Trung Hóa ra sao, có đúng hay là không?
Thầy nói thầy cái chuyện con mới biết là bữa nay thiền đứng là mình phải trang nghiêm và nhận thành đó. Bây giờ thầy nói con mới nhận được hết là chẳng có thiền đứng không, trước là trang nghiêm mỗi một lần đặt kinh đó trang nghiêm thì đây là mình không gọi là thiền đứng,
nhưng mà cách thiền khác. Cô gọi người trả lời rất là đúng. Thầy dạy cái bữa trước đó trong cái khóa thiền đó là dạy cách một cái phương pháp thiền đứng chứ không phải cách duy nhất. Cái thiền đứng mình thường làm buổi sáng chủ nhật đó, buổi sáng chủ nhật thì vì tụng kinh A Di Đà đó, đứng thẳng như cây thông vậy đó, đừng nhúc nhích chân nó khó chịu, lưng nó khó chịu, đừng nhúc nhích. Nếu người mới tới, con người lấy cái chân để lên cho nó đỡ mỏi. Thiền đứng là sao? Lúc tụng kinh đó, đứng không có nhúc nhích. Không nhúc nhích. Đó là một cái loại thiền đứng. Mà sáng chủ nhật nào mình cũng làm. Cái người đệ tử mà ưu tú của thầy đây đó, nói bây giờ con có thể dùng cái thế thiền đứng kia mà tụng kinh được không? Vì ông thông minh vậy sao ở ngoài, bây giờ con có thể chế cái phương pháp mà thiền đứng mới để mà tụng kinh được không thầy? Hỏi vậy mà nghe được không? Nghe có được không thưa quý vị? Lúc mình tới cái phần kinh A Di Đà mà phải chắp tay, không biết ông làm gì, ông làm như vậy hả? Chế thế mới. Thành tới cái phần lúc chắp tay ông chắc chế cái thế này nghe. Hỏi vậy mà nghe được. Bữa nay trưa này không biết nó ăn cái món ai nấu mà nó hỏi. Mình trả lời thẳng cho nó hiểu. No. Phải trả lời, ai muốn thắc mắc gì khác không? Giảng tiếp cái đại pháp của mình. Những người mà vợ giữ được cái tâm này đó, đó là cái căn bản của cái Niết Bàn. Cái căn bản của Niết Bàn, nền tảng Niết Bàn nghĩa là gì? Họ đang ở trong Niết Bàn. Cái thân nó còn đây mà đang ở Niết Bàn. Cái thân nó còn đây mà đang ở Niết Bàn. Tuyệt vời không? Còn sống, nhe răng này, nhăn răng này, nhe răng đây mà đang ở Niết Bàn. Nghe không Lan? Dễ sợ không? Cái tâm chỉ cần giữ, cái tâm vẫn ý tưởng cái Phật tính của mình là đang ở trong Niết Bàn. Đang ở trong Niết Bàn. Nói dối là không? Tin là không có? Nói gì tin đấy. Trời đất ơi. À, cái người không tin. Quắc. Cái vị thấy không? Cái giờ lời chứng minh cho cái vị thấy đó. Đâu phải cần chết mới nhập Niết Bàn đâu. Đang sống nhe răng này vẫn đang ở Niết Bàn như thường. Có vị bị biết cái chuyện đó chưa? Hả? Đây là cái yếu môn để mà nhập đạo. Đây là cái lời dạy của 12 bộ của kinh. Và cái tam thế tổ sư của Phật. Nếu có ai mà nói cái vị, nếu ai mà dạy cái vị rằng là quý vị không cần giữ thủ cái chân tâm này mà có thể thành Phật được là không có thể có được. Có một cách duy nhất mà đắc đạo được là phải thủ cái chân tâm này. Ai thắc mắc gì không? Ông đang nói chuyện rất là hết. Có người nói rằng là nếu như quý vị có cái tâm hư vọng đó, thì quý vị nó là không phải chân thật, hẳn quý vị không nào thì sao mà thành Phật được. Thì hỏi tại sao không được? Cái tâm mà nó hư giả nó tai hại chỗ nào? Cái tâm mà hư, hư giả đó nó tai hại chỗ nào? Để khiến vị luân lạc trong cái luân hồi. Tâm hư giả nó tai hại chỗ nào? Khi mà cái tâm hư giả cái ý niệm nó vẫn còn làm việc, phải nói một cách trắng trợn như cái vị nghe, nó còn làm việc tại vì tại sao nó làm việc hả con Kim Điền? Tại sao vậy? Có ai biết không? Chấp tướng. Nó còn làm việc tại cái vị ý lại vào nó. Cái vị từ nói với mình tôi cần nó. Đúng không? Tôi cần nó để tôi mới tính toán được cái việc làm của tôi. Phải cần làm việc, phải cần cái tâm đó. Đúng không? Phải suy nghĩ, phải tính toán. Cái vị ý lại vào nó, thằng nó mới hằng việc được. Rồi cái ý lại đó, hồi đó thằng Việt không biết có cái gì nó hay hơn nó nữa, nó cao siêu hơn nó nhiều. Tại vì cái tâm của cô đó nói là cái này nó cần thiết cho cuộc đời của tôi. Mới nói mà, nói là tôi sống trong cuộc đời này tôi phải tính toán, đúng không? Tôi cần nó là chết. Cái này là cái bí mật mà quý vị không hiểu, quý vị không thể nào tính toán được. Một khi quý vị nghĩ quý vị cần nó, nó dễ sợ lắm. Một khi mà quý vị nghĩ quý vị cần nó, nó gạt quý vị, nó thuyết phục quý vị rằng quý vị luôn luôn cần nó. Cái vấn đề mà quý vị ý lại vào cái óc suy nghĩ quý vị là quý vị tự gạt mình. Nghe có nhiều người khó chịu dễ sợ. Nhảy thêm tí được không? Nếu không suy nghĩ, không óc suy nghĩ sao mà sống bây giờ? Ừ. Cái đó giảng không được. Cái này không thể hiểu. Nói cho vui vậy thôi. Nói chuyện chìm tiếm vậy thôi. Cái này phải làm mới hiểu được, mới thấy được. Vì mình mà cố gắng suy nghĩ mà phân tích nó ra để mà hiểu được á, làm không được. Tại vì cái vị đang dựa vào nó để mà phân tích thì quý vị làm không được. Cái việc cần làm theo cái pháp, tới một chút nào đó nó sẽ ngừng lại, nó tự động. Càng hiểu càng ít, tới đó càng sớm hơn. Thành những người đa nghi, buổi sáng mà nói chuyện đa nghi, những người đa nghi đó, không biết ông thầy nói đúng và nói sai đó, tới đâu không được đâu. Tới đâu không được. Hỏi đi. Không biết tại sao hả? Không biết tại sao như vậy. Chẳng hạn như nói cho nó rõ ràng hơn, người đàn ông rất là đàng hoàng, rất tử tế, thấy vợ muốn đánh vợ, có ai có nghe những chuyện như vậy chưa? Có ai nghe chuyện đó? Cái người ta người đàng hoàng dễ thương, giảng viên nói ông này người rất là tử tế, làm việc rất là chăm chú, là người công nhân rất là gương mẫu, mà mới khám phá ra về nhà chú muốn đánh vợ, hành hạ vợ, giày xéo vợ. Có nghe mấy chuyện như vậy không? Rất thông thường. Hả? Có không? Không phải riêng Việt Nam mà xứ Mỹ cũng có. Ngay trong cái bên nước Nga cũng có. Á khẳng định có không? Chắc chắn có. Hoặc là bên nước Anh có không? Nước Đức có không? Nước Pháp có không? Có. Đại Lục có không? Đài Loan có không? Tại sao như vậy? Hả? Cô Liễu tại sao như vậy? Tại sao vậy? Đúng phải cô không? Thầy cho cô ví dụ cho thực tế hơn đâu. Đừng nói lý thuyết nó rộng quá đấy. Mà nói chuyện rất là giản dị. Tại sao chồng hành hung vợ? Bây giờ cái phong trào mới, bây giờ vợ hành hung chồng, cô có biết không? Thầy chưa kể chuyện đó. Bữa đó là vấn đề khác đó. Tại sao như vậy? Quả báo. Nghĩa là sao? Cái đời trước á, mình chỉ đổi vai thôi. Lúc trước á, mình ăn không ngồi rồi với ổng á, với ổng ăn không ngồi rồi với mình chịu thôi. À, kiếp trước mình á, bây giờ nó xảy ra cho mình là tại kiếp trước mình đã làm ổng như vậy rồi, làm bả như vậy rồi, hiểu không? Còn cái nghiệp báo của mình. Không có đâu. Từng người thôi con đừng có hiểu lầm. Từng người thôi. Có người nó rất là ác, có người rất là tốt. Không phải ai cũng như vậy đâu, đối với ai cũng như vậy đâu. Tại cái nghiệp báo của họ nó khác nhau. Mặc dù họ đi trật, họ học bao nhiêu phát cái đường ác đi nữa, mà bao nhiêu có người tốt, họ vẫn tốt như thường. Mình không biết được. Có đó tại vì cái nghiệp báo của người khác nhau. Có cái này nó rộng quá, tại vì có nhiều cái lý do tại sao ta chuyển hướng, tại vì kiếp trước họ làm thầy ác, ác sư, giờ ác sư tới dạy đó chuyển đi đường trật lại, nghiệp báo hết. Nói thắc mắc gì khác không? Cái này nói khó nghe, khó hiểu, cái này không thể hiểu được. Cách duy nhất mà cái vị hiểu được á là cái vị tới mũi cái cảnh giới đó, cái vị mới thấy được, nói cái vị hiểu cũng được, cái thể nào suy nghĩ suy luận ra được, không thể suy luận ra được. Bởi vậy cái lòng tin mới quan trọng. Lúc này lúc mình dựa vào cái lòng tin, nhưng không thể nào dựa vào cái lý trí cái vị được, chịu thôi. Con mà đa nghi là con chết ngắt, chỉ tin thôi. Cái lòng tin nó sẽ giúp con vượt qua những cái khó, những cái trở ngại này. 133. Một lần đó ngài Ngũ Tổ thấy cái tôi bị giặc cướp nó bao vây một cái thành phố gần đó. Ngài mới hạ sơn. Thì lúc đó mấy cái giặc cướp á, cái cướp tặc á, nó thấy ngài nó khiếp, nó hoảng lên. Ngài thấy, họ thấy đó, ngài được bao vây một cái nhóm là Kim Cang Bồ Tát, mặc áo gươm với giáo, với là áo giáp nó sáng quắc. Vì nó khiếp sợ họ bỏ chạy hết. Một cái lý do mà trong kinh là nói cho quý vị biết đó, lý do là khi mà quý vị trì cái kinh Chú Lăng Nghiêm đó, cái Chú Lăng Nghiêm đó, thì quý vị có 84,000 cái Kim Cang Bồ Tát bảo vệ quý vị, ngày đêm bảo vệ cho quý vị. Cũng tương tự như vậy, tất cả những cái bản của kinh Kim Cang, tất cả những bản kinh Kim Cang trong thế gian này đều được Kim Cang Bồ Tát bảo vệ. Nói cách khác, cái vị thỉnh Kim Cang đem về nhà để trong bàn thờ là có Kim Cang Bồ Tát để bảo vệ nhà cái vị. Thành cái nhà nó cháy đi nữa, Kim Cang không có cháy được. Mình đi du lịch mình đem cái bộ được không? Đem được nhưng mà phải để trên đầu mình đó. Thầy em sao thầy biết được, thầy chưa thử sao biết trả lời cái gì được. Một cái gì thầy cũng biết sao. Thầy nó gạt cái vị một mức nào đó thôi, gạt quá lố cũng không được, người ta mất cái uy tín của mình. Đừng có gạt, người ta có gạt nhẹ nhẹ thì không sao, ít thì được. 125. Cái rất là đặc biệt trong cái lịch sử của Đại Thừa Bến Tàu đó. Ba cái vị tổ đầu đó họ không có nhà, thì cái tứ tổ đó mới làm ngược lại, là ngài mở một cái thiền viện để mà dạy 500 người đệ tử. Rồi ngài Ngũ Tổ tiếp tục dạy cho họ và thêm 200 người nữa tới học tiếp. Rồi ngài bành trướng ra, họ trồng trọt. Cái nó đi ngược lại cái luật. Cái người sư đó, họ sư với ni đó không có quyền đào đất, đục đất, đục không có quyền, họ không có quyền trồng trọt. Luật, giới luật nói như vậy. nhờ ngũ tổ lục tổ, nhờ ngũ tổ mới chúng tôi mới cái có cái hệ thống cái thiền viện. Nhờ cái công đức của ngài tứ tổ và ngũ tổ, thành ra mình mới có cái thiền viện đời này. Tại sao quan trọng? Mặc dù những cái người mà họ đã phạm giới như vậy đó, họ vẫn đắc đạo được. Bên cái đại thừa chúng tôi đó rất là bảo thủ, cái gì mà thầy mà làm mình mới dám làm, ngoài ra không dám làm. Thành ra nhờ về cái đời sau này người ta bắt chước mấy cái ngũ tổ lục tổ đó, người ta mới là tạo cái thiền viện được. Ngài Bát Trượng Thiền Sư đó là gọi như tổ đời thứ 8, thì ngài mới đặt những cái điều lệ của cái thiền viện sau đó, ngài mới đặt những cái điều luật điều lệ trong cái thiền viện, để sau này những thiền viện theo cái luật lệ đó mà hoạt động. Thành cái lịch sử mà đại thừa bên người Tàu nó phong phú dễ sợ, phải nhờ những cái tổ sư họ đào tạo ra. Tại vì trong cái thời điểm đó những cái tổ quốc khác họ không có được cái chiều sâu như vậy. Cái vì đi nghiên cứu tất cả những cái lời dạy của những cái quốc gia khác trong cái thời kỳ mà đại thừa ở bên Tàu đó, thì cái chiều sâu nó không có bằng bên Tàu. Giống như bây giờ vậy, bây giờ đó đại thừa nó qua xứ Mỹ rồi. Giống như vậy, bây giờ cái vị tới quan sát, tới nghiên cứu những lời dạy bằng tiếng Anh của Phật giáo bây giờ đó, nó cao thâm hơn là lời dạy bên Tàu, tiếng Tàu bây giờ. Tại vì Phật giáo nó qua bên đây rồi. Bây giờ nó như vậy. Đời trước cũng vậy. Là lúc mà đời thời thứ tổ, sơ tổ, tới tứ tổ, lục tổ, thất tổ này nọ đó, thì cái bên Phật giáo bên người Tàu đó, nó cao thâm hơn là Phật giáo bên Ấn Độ. Mà càng ngày nó càng cao siêu hơn. Ai thắc mắc gì không? Chứ không phải riêng cái đời Mao Trạch Đông không? Thời Thanh. Thời đại Thanh, cái đời cái nhà Thanh đó, thì cái Phật giáo nó bị đàn áp, bên Tàu bị đàn áp, nhưng đều nó vẫn còn. Và tại vì tổ sư chỉ núp thôi. Sách đốt được, kinh đốt được, để cái triêu hệ đốt được. Thành ra những cái sư đó họ chỉ lặng thôi. Cái đời đó đó, cái đời Minh đó, thời Thanh đó đó, cho họ mấy cái tổ sư họ chỉ tạm thời lánh nạn thôi. Khi mà hết bị đàn áp rồi, họ xuất hiện ra và họ in kinh, họ xây chùa lại. Cái thời mà Mao Trạch Đông đó, lúc đó ngài Thiệu Hóa còn đó, lúc đó ngài mới thấy là cái tương lai không còn bên Tàu nữa. Tại sao vậy? Tại vì lục tổ bị ổn á. Tại vì người Mỹ mới hiểu được cái pháp của ngài thôi, cái Tàu hiểu được nữa. Bởi vì ngài phải qua cái bỏ xứ Tàu, ở Tàu dạy nó không hiểu được nữa, họ không cách nào hiểu được nữa. Và qua xứ Mỹ này, có này được chứng minh cho quý vị thấy đó. Ông thầy phải chạy theo học trò để tìm nó mà dạy nó. Hay không? Người ở đây mới hiểu được, người bên Tàu hiểu được. Da đen, da trắng, da đỏ này nọ, ở đây mới hiểu được. Người bên xứ Tàu hiểu được. Thành ra những cái người ở đây này mới hiểu được, mới đạt được cái pháp. Còn người bên Tàu á, không hiểu được nữa. Thế là không? Cái gì? Đâu cần pháp. Tôi cái gì? Trọng pháp nữa. Con là Việt Nam hay là Mỹ? Nếu cứ vợ thì Việt Nam, đi làm việc là Mỹ. Đó không phải về văn hóa, mà cái này về địa lý. Nói cách khác, muốn trồng phải tới cái vùng nó trồng nó mới lên cây. Trồng chật là nó không lên được. Nó không liên quan gì tới cái da màu hay là gì hết đó. Nó phải tới cái địa lý đó mới được. Bởi vì cái phong thủy nó quan trọng đó. Bao nhiêu người Tây Phương tao nói phong thủy là không có, là chuyện tầm bậy tầm bạ, không có đâu. Phong thủy nó có ý, nó có cái dùng của nó, nó có cái ý nghĩa của nó. Phong thủy nó quan trọng, cái địa lý nó quan trọng, mình tránh không được. Ngài Thiên Hóa, cô cứ gọi ngân còn nhớ, ngài từ bên Tàu á, ngài bay qua Âu Úc Châu, ngài ở một thời gian, ở đó một năm trời. Ở một năm trời, họ cho làm giáo sư ở một cái đại học bên Úc Châu đó. Ngài trở về lại Hồng Kông. Úc Châu không có đủ sức. Trở về Hồng Kông. Rồi học cho đệ tử mới mua một cái condominium. Sau khi mà tình hình bên Hồng Kông nó càng ngày nó càng tệ đó, thì ngài phải bán cái nhà đó, bán condo đó, bay qua xứ Mỹ. Thì cái duyên nó như vậy. Thành ra những cái pháp khí đó, những cái người có sức thu thập được cái pháp của ngài ở xứ Mỹ này, chứ không còn ở tàu nữa. Ngài dạy những cái người đó, xong rồi dạy rồi, mà khi mà người ta dạy đủ rồi đấy, hết sức người ta thu thập, nó mới bỏ đi được. Thành làm tổ nó khổ như vậy, cực dễ sợ lắm. Làm tổ là phải truyền cái tâm huyết, mình không truyền được là không đi được. Câu hỏi là qua để ở San Fran mà tịch ở Los, có phải là ông tổ ở Los là không? Ông tổ cũng có thể bên phía đông. Cái xứ Mỹ nó rộng dễ sợ lắm, ai biết ông tổ núp ở đâu đâu. Cái việc muốn biết ông tổ thứ nhì ở đâu gì, hỏi là biết ngay là sẽ bị kẹt. Cái việc muốn biết ông tổ nhì tổ ở đâu chứ gì. Cái vì chỉ cần theo cái quá trình ngài Tiêu Hoa đi khắp xứ Mỹ ở đâu đó thì chắc chắn ông tổ ở một trong mấy chỗ đó, chắc chắn vậy. Biết ngay ở đó đó thì không nói cái gì được. Không phải ở đây nhị tổ, chắc ở đây tại vì không muốn cái gì cái gì. Thầy nói thì có lý thuyết khác là ông chết ở đây tại để muốn đánh trống lã, nhưng người không biết ông nhị tổ đang ở đâu, đâu có lộ ra được. Có lo hết rồi, cái khổ ông tổ là vậy đó, phải lo cho cái đời sau. Cái người mà kho mà không phải tổ, họ không care, họ không có cái đời sau là cái gì hết đó. Còn mấy ông tổ này là phải lo cái pháp được thường truyền, pháp luân thường chuyển, nó không thể bỏ đi được. Tất cả những tổ đời này họ thấy là biết bao nhiêu đời sau trước rồi, mới dám bỏ đi. Đâu có khơi khơi như mình đâu. Mình cùng lắm lo thằng con là đủ rồi không? Kệ tao xong, hết sức là tao lo mày thôi, xong chuyện thôi rồi. Mấy ông tổ lo đời này, đời sau nữa. Khổ dễ sợ. Nhiều, nhiều đời lắm. Không phải một đời đâu. Quý vị đừng có tưởng lầm, hiểu lầm. Không có đâu. Yes. Thành ra một khi quý vị còn với tổ trong cái thế gian này là cái chánh pháp nó vẫn còn. Tại vì ông tổ là phụ trách cái chánh pháp. Thì thực sự nó nhiều hơn thưa quý vị. Cũng giống như ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. Ngài thấy xa hơn là Huệ Khả. Biết rằng Huệ Khả làm được bao nhiêu hết đó. Ngài biết trước rằng phải đợi tứ tổ cái đại pháp mới, cái chánh pháp mới bắt đầu thịnh, tới tam tổ nhị tổ là chịu thôi, phải đợi, kiên nhẫn mà đợi. Thì ngài nói trước, Bồ Đề Ma nói trước là tới đời tứ tổ cái pháp nó mới thịnh, trước đó là vui đời thời đó. Thầy không biết nữa. Thì bây giờ thầy nghĩ cũng vậy, nhị tổ cũng không làm được gì bao nhiêu hết đó. tại vì chưa làm việc mà sao cần thì giờ dễ sợ. Quý vị thấy từ tứ tổ tới ngũ tổ đó, 30 năm trời. Quý vị dễ sợ không? Đợi từ tứ tổ tới ngũ tổ chỉ thêm được 200 đời đệ tử nữa thôi, đông hơn rồi. Nó khó không thưa quý vị? Khó dễ sợ. Cái mà khó khăn nhất đó, là cái người pháp khí nó có là không, nó có đủ sức mà thọ cái pháp là không. Quý vị học được bao nhiêu, sức cái chừng đó thôi. Tới cái đời thứ tổ đó, sau này khi mà tới mấy cái tấm sau, ngũ tổ được 5 đệ tử thôi. Ngài trong thọ nhận dạy 700 đệ tử, mà có 10 đại đệ tử thôi, xứng đáng thôi. Mấy người kia là trồng chủng tử thôi. Cái vị thế nó khó dễ sợ, 10 trong 100, 700 người, ngày 700 người, trì vi trót 7, cả một đời dạy 700 người, 40 năm trời dạy 700 người đệ tử, huấn luyện như họ 40 năm trời, mà chỉ có 10 người đắc đạo, 10 người xứng đáng thôi. Nếu mà mình tính toán tí đi, bây giờ nếu như ví dụ thầy như là ngang sức ngài Ngũ Tổ ha, nói oai ha, coi thử coi thì bao nhiêu người, mấy cái người đức nó làm toán vậy đó. Ngày hôm nay có mấy người, ngày hôm nay có 10 người quý vị, ngày hôm nay quý vị có 10 người quý vị ở đây thì phải cần 70 người nữa, 60 người nữa mới có một người xứng đáng. Vô ích. Quý vị thấy vậy phải cần mũi dọn mà chỗ nó rộng hơn, mấy người mới tới đừng có đuổi họ đi, chứ mình cần thêm 60 người thầy mới mày mới về hưu được. Khổ dễ sợ. Cái việc càng ngày nó càng khó thêm, ngày dạy cả biết bao nhiêu ngàn đệ tử đó, mà không có bao nhiêu người đắc đạo, càng ngày nó càng khó. Cảm ơn quý vị, mình ngừng lại ở đây.